Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Judgment of Paris của George M. Taber là một cuốn sách phi hư cấu về lịch sử rượu vang, tập trung vào cuộc thử nếm mù tại Paris năm 1976. Sự kiện đã làm thay đổi cách thế giới nhìn nhận chất lượng rượu. Taber không chỉ kể lại kết quả bất ngờ khi các chai vang California vượt qua nhiều đối thủ Pháp, mà còn giải thích vì sao sự kiện này trở thành bước ngoặt đối với ngành rượu toàn cầu. Cuốn sách có mục đích vừa ghi chép lịch sử, vừa phân tích bối cảnh, con người và hệ quả văn hóa của một cuộc thi nếm rượu, vốn ban đầu chỉ là một sự kiện thương mại nhỏ, với giọng văn báo chí. Tác phẩm giúp người đọc hiểu cách một khoảnh khắc ngắn ngủi có thể phá vỡ định kiến lâu đời về terroir, truyền thống và uy tín vùng sản xuất, đồng thời mở đường cho thời kỳ cạnh tranh rộng hơn giữa thế giới cũ và thế giới mới trong ngành vang. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cuộc thử nếm mù Paris 1976 như một cú sốc làm đổi trục ngành rượu. Trọng tâm của cuốn sách là cuộc thử nếm mù tại Paris ngày 24 tháng 5 năm 1976, nơi các giám khảo Pháp so sánh vang trắng Burgundy với Chardonnay California và vang đỏ Bordeaux với Cabernet Sauvignon California. Điểm đặc biệt không nằm ở bản thân một buổi nếm thử, mà ở việc nó diễn ra trong bối cảnh gần như mọi người đều mặc định rượu Pháp đứng trên phần còn lại của thế giới. Khi kết quả cho thấy các chai California được đánh giá rất cao, sự kiện này đã phá vỡ niềm tin về thứ bậc cố định giữa thế giới cũ và thế giới mới. Taber nhấn mạnh rằng phản ứng sốc không chỉ đến từ công chúng mà còn từ chính giới chuyên môn Pháp, vì điều bị thách thức là danh tiếng lâu đời của Bordeaux và Burgundy. Từ đó, cuốn sách biến một buổi nếm rượu thành một biến cố lịch sử, cho thấy đánh giá chất lượng có thể lật lại những hệ thống uy tín tưởng như bất biến. Thứ hai, vai trò của George M. Taber trong việc đưa một sự kiện nhỏ thành sự kiện toàn cầu. Một điểm quan trọng của cuốn sách là chính tác giả cũng là nhân chứng và nhà báo đã làm sự kiện lan rộng ra ngoài phạm vi ngành vang. Taber là người duy nhất trong số các phóng viên được mời có mặt tại buổi thử nếm, và bài viết của ông trên Time đã đưa kết quả tới công chúng quốc tế. Cuốn sách vì thế mang chất phóng sự điều tra và ký sự báo chí rất rõ khi Taber vừa thuật lại diễn biến, vừa giải thích vì sao sự kiện này gần như bị bỏ qua nếu không có ông ghi chép. Giá trị của tác phẩm nằm ở chỗ nó cho thấy lịch sử đôi khi không chỉ được tạo ra bởi những người tham gia trực tiếp, mà còn bởi người kể lại nó đúng lúc và đúng cách. Taber không biến mình thành trung tâm, nhưng ông cho thấy vai trò của báo chí trong việc định hình ký ức tập thể. Nhờ cách viết này, Judgment of Paris không chỉ là sách về rượu vang, mà còn là sách về cách một phát hiện báo chí có thể thay đổi nhận thức toàn cầu. Thứ ba, tranh cãi về cách chọn mẫu thử và ý nghĩa của tính công bằng trong đánh giá rượu. Cuốn sách cũng gợi ra câu hỏi về tính công bằng của cuộc thi, đặc biệt ở phần chọn niên vụ cho các chai Burgundy trắng và California. Một số ý kiến cho rằng năm 1973 không phải là một năm thuận lợi cho Burgundy nhưng lại tương đối ổn cho California, nên bối cảnh thử nếm có thể đã ảnh hưởng đến kết quả. Điều này không làm mất giá trị lịch sử của sự kiện, nhưng giúp người đọc hiểu rằng đánh giá rượu vang không bao giờ hoàn toàn tách rời điều kiện canh tác, khí hậu và sự phù hợp giữa vùng trồng với niên vụ. Taber không phủ nhận tranh luận này mà đặt nó trong khung thực tế của ngành rượu, nơi việc so sánh giữa các vùng luôn đòi hỏi tiêu chí rất chặt chẽ. Nhờ vậy, cuốn sách không rơi vào kiểu kể chuyện một chiều rằng California thắng đơn giản vì vượt trội, mà cho thấy kết quả lịch sử thường đi kèm những giới hạn phương pháp luận. Chính lớp phân tích này khiến tác phẩm đáng tin hơn và hữu ích hơn với người đọc quan tâm đến đánh giá rượu một cách nghiêm túc. Thứ tư, từ một cuộc nếm thử sang sự thay đổi vị thế của rượu vang thế giới mới, ý nghĩa lớn nhất mà cuốn sách theo đuổi là tác động dài hạn đối với toàn bộ bản đồ rượu vang thế giới. Sau Paris 1976, các vùng như California, rồi Australia, New Zealand, Chile, Argentina và Nam Phi dần có thêm sự công nhận từ thị trường quốc tế. Taber mô tả sự kiện này như một cú hích làm lung, lay quan niệm rằng chỉ châu Âu mới sản xuất ra rượu vang đẳng cấp. Thay đổi ấy không chỉ là về danh tiếng, mà còn ảnh hưởng đến đầu tư, mở rộng diện tích trồng nho và cách người tiêu dùng lựa chọn chai vang. Cuốn sách cho thấy, khi một tiêu chuẩn cũ bị thách thức, ngành công nghiệp sẽ buộc phải nâng chất lượng để cạnh tranh tốt hơn. Nói cách khác, Judgment of Paris không ca ngợi một chiến thắng đơn lẻ mà giải thích cơ chế, mà qua đó một sự kiện biểu tượng có thể tái cấu trúc cả thị trường. Điều Taber muốn nhấn mạnh là chất lượng rượu có thể đến từ bất kỳ đâu, miễn là có kỹ thuật, sự kiên trì và tôn trọng đất trồng. Cuối cùng, giá trị văn hóa của cuốn sách. Đối với người yêu vang và người quan tâm lịch sử ẩm thực, Cuốn sách hấp dẫn không chỉ với người sành rượu, mà còn với độc giả muốn hiểu cách một sản phẩm văn hóa được định nghĩa lại qua thời gian. Tabor viết về rượu vang như một lĩnh vực giao nhau giữa nông nghiệp, thương mại, bản sắc vùng miền và uy tín truyền thống. Vì thế, người đọc sẽ thấy được rượu không đơn thuần là đồ uống, mà là kết quả của lao động, khí hậu, lịch sử và lựa chọn con người. Tác phẩm đặc biệt hữu ích với những ai muốn hiểu vì sao thử nếm mù được xem là công cụ mạnh để kiểm tra định kiến trong đánh giá chất lượng. Đồng thời, cuốn sách cũng có giá trị như một bản ghi lịch sử về sự dịch chuyển từ sự thống trị tuyệt đối của Pháp sang một thị trường rượu mang tính toàn cầu hơn. So với nhiều sách rượu chỉ tập trung vào vùng trồng hay kỹ thuật sản xuất, Judgment of Paris nổi bật vì nó kết hợp tường thuật báo chí, lịch sử ngành và phân tích văn hóa trong một câu chuyện có sức ảnh hưởng rộng. Kết luận, Judgment of Paris phù hợp nhất với người yêu rượu vang, người làm trong ngành đồ uống, nhà báo và cả những độc giả quan tâm đến lịch sử văn hóa của thế kỷ 20. Lợi ích lớn nhất của cuốn sách là nó giúp người đọc hiểu vì sao một cuộc thử nếm tưởng như nhỏ lại có thể làm thay đổi tiêu chuẩn, đánh giá chất lượng trên phạm vi toàn cầu. Đồng thời, sách còn cho thấy cách uy tín, truyền thông và phương pháp thử mù có thể làm lộ ra những giả định lâu đời trong một ngành vốn rất coi trọng truyền thống. Điểm khiến tác phẩm nổi bật so với nhiều sách cùng chủ đề là nó không chỉ kể chiến thắng của vang California, mà còn đặt sự kiện trong bối cảnh rộng hơn của lịch sử ngành rượu, tranh luận về công bằng đánh giá và sự trỗi dậy của thế giới mới. Đây là một cuốn sách vừa có giá trị tư liệu, vừa có giá trị giải thích, đặc biệt cho những ai muốn đọc về rượu vang bằng con mắt lịch sử và phân tích thay vì chỉ thưởng thức hương vị. Nếu bạn muốn ủng hộ George M. Tabor, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!